sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế, và tất cả các vị thần, các vị thánh ở trong này, cái đất ở trung tâm này đều chịu sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Giống như là tất cả người dân Ba Vì, Sơn Tây, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An cho đến thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau vân vân chẳng hạn, đều chịu sự quản lý của trung tâm. Mà trung tâm thì cao nhất là bộ chính trị, đúng không? Người cao nhất của bộ chính trị là gì? Tổng bí thư. Hiểu như thế, tôi lấy cái ví dụ thế gian như thế, chúng ta sẽ hiểu thế. Cho nên đó, cái sự tác động quan tâm lo lắng cho thế gian chúng ta này, bảo hộ những người làm việc thiện, chính xác ở cõi năm điểm của trong thế gian chúng ta này, xét về thế gian khác và nọc vàng lực tế. Trong tinh thần bài đó, nhưng mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta biết là ai là người chỉnh thần thức pháp đầu tiên sau khi thành đạo không? Chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và trong tinh thần của Thiên Đế Thích Kiều Thích Nhạc, trong lịch sử đó, Đức Phật ấy, lịch sử Phật giáo Đức Phật, sau khi thành Phật ấy, Đức Phật thì ngày ngồi nhập thiền định ở dưới cái bồ đề, và ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Ngài thuyết kinh đó cho các vị Bồ Tát, khắp trong người trên thế giới tâm tập, và các vị thấy các vị thần và những người có thần lực mới, có định tâm mới để đến đó để nghe pháp Phật thuyết, chứ không phải có thần thông. Phải có thần thông và ngồi nhập định biết là các vị trong định. Vậy thì tất cả những người muốn nghe pháp cũng phải nhập định mới hiện diện ở trong bài đó, ở trong cái bài pháp bài kinh Hoa Nghiêm của Phật đó. Cho nên 21 ngày cái kinh Hoa Nghiêm của Đức Phật, sau khi Phật thuyết xong kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đó, thì thiên ma ba phần, tức là vua quái trời thứ sáu đó của lục giới, quái trời tha hóa từ đại thiên đó, vì sao trong sáu quái trời trong vua đó tuổi thọ hơn cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, phúc báo hơn cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng mà nói về thế ông là không muốn cho Phật Thượng Đế, không muốn cho Phật chuyển pháp thân, vì ông cứ sợ rằng Phật mà thuyết pháp chuyển thành thuyết pháp để chiếu nhân độ thế thì nhiều người cũng sợ các Phật được giải thoát, mà được giải thoát rồi thì ông không còn nên cái quyền lực của ông sẽ bị giảm đi. Nghe cái tên chúng ta biết ông như thế nào, quái đó quái trời, quái tha hóa từ đại thiên, tức là ông dùng bằng cái cuộc sống sung sướng tốt đẹp của quái trời của ông ấy, dùng bằng cái năng lực lấy tinh khí những cái công đức của chúng sinh ở sáu quái, năm quái trời đang dưới, ai là có tập sai đường lạc lối thì tu được bao nhiêu công đức thì nộp về đấy cho ông ấy. Ví dụ như chúng ta thấy có những gì tu sai chúng ta thì Chúa dùng cái niệm Phật Hô Di cũng chẳng là một việc, nhưng mà mong cầu thần thông thì mong cầu chỉ có một cái tâm niệm mong cầu thần thông thôi, thì Phật nói là làm thế tử tu được bao nhiêu công đức để đem cống nạp cho ông vua quái trời, đó là tha hóa từ đại thiên. Mà trong khi chúng ta thường hay gọi gì thiên ma ba tuần, gọi là thiên ma chứ không phải là ma ở nhân gian, thiên ma tức là ma quái trời, tức là ông làm vua nhưng mà gì ông ấy luôn luôn là có một cái tâm là muốn nắm tất cả những chúng sinh ở trong tay của ông, giống như thế là làm chính trị. Có những thời phong kiến ngày xưa có những vua, ông chỉ muốn nắm tất cả các thế lực chính trị, là các thế lực tổ chức tôn giáo chính trị vân vân ở trong nước của ông đều muốn về nắm hết. Nếu không theo ông thì ông gì? Ông gì hết lần lần. Nhưng cũng có những vị vua hay có những vị làm chính trị họ rất gì rất hiền, họ lấy đức thì chính chân. Tương tự như vậy như là Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy đức chính chân, còn thiên ma ba tuần thì lấy gì, lấy quy để chính chân, còn Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy đức để chính chân. Cho nên ở đây mình thờ hình văn lai của chúng ta là thờ ai nhỉ? Thờ tam vị thản nhiên sơ thái, đúng không? Thờ tam vị thản nhiên sơ thái và thầy Hoàng Hoàng là người khai sơn lập ấp ra cái thôn tám này cũng như Sa Pa Trại này, và là thờ tam vị thản nhiên sơ thái là cao nhất, dưới nữa là thời thành Hoàng Hoàng là vị khai sơn lập ấp hàng mấy trăm năm nay của dân Sa Pa Trại chúng ta. Và như vậy nếu mà xét về bản chất là gì, đi từ đường lấy đi lên thì lễ thánh trước cũng không có gì là khác. Ví dụ như vào chùa, vào chùa chúng ta thường nghe thấy là các vị hộ pháp là thường đứng ở bên hai bên cửa chùa để canh gác, để để làm cái việc bảo vệ an ninh trật tự gia đình, cho nên trở thành thánh đình. Phật thì chúng ta biết Phật thì từ bi, nhưng mà từ bi thì từ bi vẫn phải có người để ủng hộ khác. Ví dụ như tôi ở đây chẳng hạn, có người người ta làm người ta say rượu hay là người ta linh tinh vào chùa, người ta để người ta trừ sư hay người ta chặt cây bẻ cành, tôi từ bát nam tôi chém họ đâu, tôi đuổi họ đâu, bắt cành tôi đuổi họ đâu, cái gì tôi có thể sửa sức để làm việc đó. Nhưng mà một vị sư không thể bắt cành bắt ra ra để đuổi cả để đuổi những cái tham khách đó, mà tôi phải gọi bấm điện mà gọi nhân xá hay là gọi vào thôn nhờ các bác lực lượng an ninh đến để có cái người nó phá khách. Giống như trong năm ngoái tự nhiên là có hai ba ông thì nó say rượu, nó bảo nó nằm dưới nhà khách 8-9 giờ đêm, nó bảo nó nằm, thì có người nó lên ở cái phòng của các bác đi nhá, nó ngồi dưới đấy, nó cứ đặt đầu lên thật. Các bạn tưởng sợ quá bao giờ các thầy một thầy ơi, nó đến đây mà nó xưng về, nó xưng là người nhà của thầy viện. Mà các thầy biết bác của thầy viện thì bác là gì thật, bác là người thầy viện nhà bác ngay ở chùa đấy. Bác chủ tịch viện bác tiến thì bác không đến nhà ngay trước cửa chùa đấy. Mà bác rất quan tâm đến chùa nhà mình ở đây. Nói riêng của các chùa trên địa bàn huyện Bảy Trung, người nhà có chủ tịch viện làm sao đến chùa cả khách được. Tôi chính phủ với nó đến nó cũng nói là bảo bác tôi là gì, là người nhà chủ tịch viện đấy. Thế tôi mới chắc chắn không bao giờ có cái gì nào đó. Thế là tôi điện cho bác Nam phó chủ tịch xã, bác cho nghe anh em an ninh nó vào nó kiểm tra xem ông nào đang xin được người nhà của bác chủ tịch viện đến thì thật sự gây sự cho chùa. Thế đến để hóa ra không khi ra trong xây rượu, ngay ra trong được xây rượu mà nó dám bảo là người nhà chủ tịch viện thế chưa. Thế là đến làm việc cho bác, làm việc một cái là gì, làm biên bản một cái là đuổi ra khỏi chùa. Và chùa thầy ý rằng có mấy bà bạn ở đấy sư phụ ở nhà mình là nam giới cấm không có được vào đây để đi cái gì đây, thì có thầy ở nhà thì có nam giới ở nhà thì sao. Thế bắt đầu từ hôm đó một cái là cái bản đồ cái từ hôm đó không biết làm gì luôn nữa, mà thậm chí nó phải nhờ cả mấy bác hàng xóm nữa. Nếu mà có chuyện gì tôi đi vắng, không có chuyện gì thì các bác là người vân tâm nó tự thần nghe đây thì các bác chạy hàng sang đây cứu hộ tôi trước, còn thì an ninh các thứ sau. Có nghĩa là cũng phải có gì, có người hộ pháp, có người bảo vệ, thì ngôi chùa mới là gì, bình yên. Như vậy đi từ dưới đi lên, ý tôi nói là gì, vào đến cái trước xong rồi sang cái Phật cũng không ra. Nếu mà chúng ta là một Phật tử vận hành thì chúng ta gì, chúng ta kính gì, kính cái người thầy trước thì mới đến thầy trò. Thế mà như Phật tử vận hành chúng ta sang đến Phật trước, dân lễ ở Phật trước, lễ Phật xong mà chúng ta ra đi dân lễ và lễ Đức Thánh thì cũng phù hợp với đạo lý là gì, kính trên nhường dưới. Còn những người mà những người dân bình thường họ chưa phải là Phật tử thì họ đi thường họ đi từ thấp ra đến đi đến cao, đi qua cửa nhà này thì thường thường đi qua cửa nhà này thì lấy này trước xong mới vào đấy, cũng không có xa. Phật thánh tôi như các ngài cũng không có chấp là gì, Đức Thánh đảng này không phải không chấp là gì, các ông các bà phải là vào lễ tôi xong mới được sang lễ Phật. Đức Thánh không bao giờ chấp như thế. Và Đức Phật cũng không bao giờ phải bảo đất dân và tử chúng ta gì, các con phải đến đất ta trước mới sang đến mới sang Đức Thánh. Phật cũng không bao giờ có cái gì cái tâm chấp khổ như thế và cầu danh như thế. Thì duyên các Phật tử còn việc chúng ta như thế nào thì cũng không nặng nề đâu. Đó, cái này các Phật tử chúng ta cũng biết phải hài hòa như thế, không có chuyện đấy. Thì ở trên tôi thì có duyên với thánh đản, xây cái chùa đản nhiên thì với đền chung cũng là gì, nơi cơ sở của thánh đản, về đây cũng là gì, nơi thánh đản. Mà trong quê nội quê ngoại là tôi là cái dân tộc vùng sâu vùng xa ở trong khi qua Hòa Bình thì cũng đi quê ngoại cũng có nơi thờ chính cung của thánh đản, quê nội cũng có cái gì bình thờ chính cung của thánh đản. Mà theo các nhà nghiên cứu về sử học, Đức Thánh Đản cũng chính là người dân tộc Mường của các tỉnh, dân tộc Mường của Phú Thọ, dân tộc Mường Phú Thọ. Thì sau này đến thời nhà Nguyễn, nhà mới đổi tên của gì, đổi họ của Đức Thánh Đản là gì, nhà Nguyễn. Không phải là người này, không phải Hồ Nguyễn đâu. Các nhà nghiên cứu về sử học ở bên thì dọc cái đèo tây núi Ba Vì, từ ở dưới Vân Hòa, từ ở dưới Thọ theo cái đỉnh Tiền Hòa Bình lên núi Giảng Viên này và sang bên về khu vực Thanh Sơn rồi về Thanh Thủy cái điểm nhỏ ngày xưa còn lớn để mọi người về đến tổng đường. Và Đức Thánh Giảng thì chúng ta biết là trên 2000 năm nay rồi, gốc của ngài đó là đền đường. Không chỉ như vậy, cái người đó còn chạy sang cả lên núi Thọ và sang cả khu vực đền Hùng để các thứ. Nó cũng là cái đền tổng đường ngày xưa. Nhưng sau này sang thời thì nhà Lý, nhà Trần, rồi nhà Nguyễn vân vân đó, nhà mới đổi. Góc đến lịch sử, các nhà lịch sử học ở cái thời ông vua nào thì chúng ta biết là muốn đức thánh cái gì mà có cái thần uy đệ nhất trong cái thần điện của Việt Nam và đệ nhất thần là cả nhân dân này họ mới trao về dòng họ của họ. Thế là thành gì? Thành Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển, tức là tên của ba vị thánh tại Việt Sơn là Nguyễn Tuấn, Sùng và Nguyễn Hiển. Ngày xưa đi khu vực mấy nghìn năm trước, kể cả họ Hùng Vương đâu có nào, 18 đời vua Hùng đâu có nào Nguyễn đâu có cái gì, đúng không? Không, không là không phải Hùng Nguyễn, đâu có nào Nguyễn đâu. Thôi cái chuyện mà họ hàng như thế thì tôi cũng không mấy nhiều cái đó, nhưng mà đấy, tôi nói như vậy để các bạn tử chúng ta thấy là đây cũng là cái duyên. Cho nên tôi ở nơi nào á, cũng có duyên để thấy rằng cái chùa hai nguyên để lên kia đó các vị biết cũng là nơi gì, nơi thờ gọi là Đông Cung, tức là cái cung của phía đông của Đức Thánh Giảng, cả xã như là Đông Cung. Còn trên Ba Vì là Tây Cung, còn ở đây thì chúng ta gọi là thờ trong cái tích của ngài là các nơi đều có thờ thôi. Và đình Thế Đàn là Bắc Cung, đền chúng ta đền Bà là Đông Cung, đền chỗ đền Nam Sơn là chỗ Sa Sơn Đông là ở Nam Cung, và mình thấy rằng là Bắc Cung và những cái đền Đông đền Trung đền Hạ gọi là Tây Cung, và Tây đây chúng ta thuộc về Tây cũng phải là vùng Tây cũng vùng Hà trong Đông Tây Nam Bắc thì mình Việt Nam là phía Tây, còn Tây Đàn là ngoài thị trấn Tây Đàn đây dân ở chùa ngoài đấy. Có 3-4 cái trang trại ở đó thì các gia đình đại đa số thì họ đều nhất trí là không được ông chuyển thôn đại diện cho dân xuống và chúng con nhất tâm để cúng lên cái chùa đó. Thế cái chùa đó cũng thị trấn Tây Đàn thuộc về Bắc Cung. Nếu mà cái chùa đó nó có 4 cung của ngài thì nó thêm cái việc 3 cung rồi. Còn là có khu vực Vân Gia rồi là Tông Cung. Cho nên cái này cũng là cái duyên, vì vậy mà các quý vị ở đây Phật tử đã hỏi thế ở đâu trước thì thầy trả lời này, không quan trọng là đâu trước đâu, đâu trước được hay trước được hoặc trước được thì theo ví dụ như cái ngày lễ bình thường chẳng hạn thì chúng ta đi qua đấy chúng ta bỏ các hương đấy xong chúng ta sang các hương, ví dụ như ngày lễ lớn ở bên này thì chúng ta lấy cái này trước rồi sang cái kia, ví dụ ngày lễ kính ở bên kia thì chúng ta lấy cái kia xong cái khác đi sang bên này, chứ còn việc chính ở đâu thì chúng ta biết trước đấy. Còn một mùa ngày rằm người dân đi lễ thì chúng ta thì đi qua cửa nhà hàng thì chúng ta cứ lễ và lễ thắp hương trước xong rồi sang đây rồi. Không có ngày rằm gì cả. Phật tử nữa hỏi câu thứ tư, Phật tử nữa hỏi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, có phu quân say rượu cứ chửi cha mẹ con nhiều lần, lấy dao kéo để dọa con, nói năng không được tử án, hàng ngày cứ như vậy con không biết làm thế nào, vậy thầy bố thí hoan hỷ cho con rất đau lòng, con xin cảm ơn ạ. Cái này thì chắc là mang em chúng ta biết là mang em bình thường đấy có thể không sao, nhưng mà phải chém vào một cái không làm chủ được mình, cho nên mới gì mới chửi cha chửi mẹ của mình đấy, thậm chí là cầm dao cầm kéo và chửi nó cầm dao cầm kéo để dọa mày thế này thế nọ, tao sẽ giết rồi tao thế này thế khác, đó là cái mang men thôi, mà mang men nhiều lần mang men vào là phải tập khí, có cái gì không mang men mà nó tức lên một cái là chửi tục chửi bậy chửi bồi vào không chửi mình vâng chửi cả họ hàng người ngoài của ba đời bảy đời cũng nhiều đời của con mình thêm. ngày xưa mấy trăm năm, anh có chuyện như thế không? Chắc chắn là không, đúng không? Khi mới thế về thì một vài tháng rồi, năm anh có chuyện như thế không? Chắc chắn cũng là không. Sau này chung sống nhiều, lâu ngày với nhau rồi, các cụ bảo lâu ngày chung sống với nhau rồi, các cụ bảo cái mắt, các cụ ngày xưa sáng sáng cái mắt đúng, cái mắt nó đúng phải đeo mắt chuột là gì đó.
Thì sau khi xả bỏ thân, chúng ta được lấy niềm an sinh về cái nước thực hành thì là
qua cái mức tội sinh già bệnh chết, cầu có tác hại được những án hồi và muốn sinh tình khổ vân vân. Nhân nhân vô đường không biết khổ như đang này, để lấy đó biết khổ và không biết ấy, vốn như là có những khổ đau lắm. Cho nên nếu mà muốn cầu cho pháp ly sinh tử vĩnh viễn khổ đau vĩnh viễn thì nhất tâm tín nguyện và trì niệm đây hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tin là gì? Tín là có nghĩa tin có tên từ mạng thế giới. Tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương. Ngài đã từng nhìn trải qua hơn năm đại kiếp để tu nhân hành Bồ Tát đạo, thành từ 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trăm nguyện trên thế giới. Đặc biệt là nguyện thứ 18 này nói là gì? Nếu sau khi con thành Phật, có một chúng sinh nào ở các nguyện trên thế giới nghe đến danh hiệu của con mà khởi cái lòng tin thì danh hiệu của con phát nguyện muốn sinh về với con, sau khi người đó mất đi, nếu con không hiện đến trước mắt người đó để tiếp rất thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành gì cả. Cho nên các vị muốn phát nguyện sinh trở thành của vĩnh viễn thì hãy tin có cái tương tự tại thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà đạo chủ và Tây Phương, tin là mình là người được Phật sẽ được phát sinh về Tây Phương tự tại thế giới. Cho nên nhất tâm tin như vậy, giữ cái niềm tin đó cho đến hơi thở cuối cùng, cho dù khổ đau, cho dù bệnh tật giống như bệnh tật ung thư đau đớn, hay giống như gì tương thức sẽ từ lì từ mới tìm mình, giống như nhưng mà mình hoặc là thú dữ có thể cắn nghĩa hoặc là chẳng xé được miếng thịt của mình, nhưng mình đau thân thể, đau đến các người ai cũng đau, tôi cũng đau, các người đau, nhưng mà đừng để cho nó đau ở các gì, đừng để phái cái tâm mình đau thân thể cái nó, đấy là cái nghiệp. Chứ phải là có sinh thì có già, có bệnh là sẽ có gì, có chết. Nhưng điều quan trọng thân đau nhưng tâm chúng ta vẫn gì vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho đến lúc cuối cùng thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mặt chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là thần thức đó cá vào liền hoa sen ở trong tiểu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế Tây Phương Cực Lạc có thể có 9 phẩm hoa sen, đó là phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, đó là 3 phẩm bậc hạ, và 3 phẩm bậc trung là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, đó là 3 phẩm bậc trung. Còn 3 phẩm bậc thượng chỉ cho những người tu đến tu hành nhiên mật sâu sức lớn, tín tâm niệm sâu, niệm Phật nhiều, làm công đức nhiều với vân vân. Những cái trường hợp đó thì xin được 3 phẩm bậc thượng, đó là trường phẩm hạ sinh, trường phẩm trung sinh và trường phẩm thượng sinh. Như vậy là gọi là chín phẩm hoa sen là sa mạc. Chúng ta sinh về đó thần thức gá vào hai sen, tức là gá hoa sen đó, và khi hoa nở một vị Bồ Tát từ trong hoa sen ngồi dậy và ngay lập tức nói được, ngay lập tức nghe được. Chúng ta bây giờ ở thế giới này chúng ta nói được nhưng nghe chưa, nghe thì nghe được rồi nhưng mà hiểu được chưa, chưa hiểu được, nghe được thì chưa hiểu được, và chưa thể nói được. Nhưng một vị được thiện nhân sinh ra ở cái tâm cực lạc thế giới, hoa vừa nở mắt thấy Phật, tai nghe pháp, tâm liền hiểu, hoan hỉ và ngay lập tức chứng được gì, nên là thất vị Bồ Tát. Ở trong kinh Phật gọi là chứng được cái quả vị A Di Đà trí, hay còn gọi là A Di Đà trí. Tiếng Việt chúng ta thì là gì, bất thái nguyện Bồ Tát, tức là cái tâm tu đạo cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái, không bao giờ bị chuyển nữa. Thế còn chúng ta thì có chuyển không? Chuyển. Người Phật gia như chúng tôi vẫn có rất nhiều người bị thoái chuyển, chứ không chỉ là Phật tử chúng ta. Thoái chuyển đối với Phật tử chúng ta là thế nào? Có thể là năm ngoái vài năm trước nghe Phật tử ở Phủ Thủy Quy Tam Bảo là cứ đi khi. Khi Quy Tam Bảo là chúng ta đề thế nào nhỉ? Đệ tử con tên là Nguyễn Thị A, Trần Văn B chẳng hạn. Quy Phật rồi, nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo, không quy y hung thần quỷ vật. Quy Phật rồi không quy y hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là Trần Đức Chấm. Quy Pháp rồi, nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo. Đệ tử con tên là Trần Đức Chấm. Quy y tăng rồi, nguyện trọn đời không quy y tổn hiếu ác đảng. Nhưng trong gia đình chúng ta không may có cái sự kiện nào đó, hoặc là có người ốm đau bệnh tật, hoặc là ăn gì nó gặp khó cùng sức áo áo phu, tức là mặc áo cài sa của Đức Phật đất và đầu tròn áo phu, tâm hành dị tục, hành dị tục nhưng mà tâm thế thì chưa. Cho nên á, các vị đó cũng nên nhảy đồng như những bà đồng bà tốt khác. Khi nhảy đồng á, tâm giới và của Đức Phật thì có cái giới gì cấm vọng nữa. Nhưng mà khi nhảy đồng thì các vị biết không, 36 giá, tức là vị phải nói gì, nói dối đến 36 gì, 6 lần, đúng không? Khi thì ví dụ tôi là người nhảy đồng, ngày xưa tôi xem người ta là người nhảy đồng thì ví dụ căn cô chín bên cạnh nhà thì mặc quần áo đóng giả là cô chín và nhảy những cái bài mua bài hát về để cô chín và tân cạnh nhà, và thì như có những lời phán như vậy là mà một vị sư phải cấm còn muốn mà Phật tử chúng ta chẳng phải giữ năm giới được quy ta bảo thì là chưa sống, nhưng phải người giữ năm giới sát sinh trong chỗ các cô tà đâu cũng còn nữa và không có việc năm giới đó đồng nghĩa là chúng ta có thể nếu mà quản lý trẻ đồng cũng là việc vọng nữa. Nếu mà ngoài đời thì theo cái tín ngưỡng thì dân gian và cái trẻ đồng đấy là việc của họ, họ có phải là những phật đất, họ đã khác biệt giữa năm giới đâu, khác biệt từ 250 đến chúng tôi đâu, lại cho nên người thế gian họ chưa khác biệt giữa đỡ của phật thì họ có thể làm ra việc của tín ngưỡng của họ được. Nhưng chúng ta khác biệt thì đảm bảo con người chúng ta là đệ tử mà rồi thì không thể làm những gì đó. Nhưng thế giới này nhiều sự cám dỗ mê hoặc của thế giới này nó lôi cuốn chúng ta. Các vị biết không, bình thường này đó không sao, các quý vị cứ đi theo bên đồng bóng đó, đi theo bên họ, các vị ngồi lễ cho họ vài lần thôi, các vị nghe nghe cái gì các vị biết không, cái tiếng nhạc, cái tiếng đàn, cái tiếng đàn, tiếng nhị đó, cái tiếng đàn, tiếng nhạc của cái gì, bên cái hát nhảy đầu hát cầu văn đó, nó cuốn hút lòng người đó, nó làm cho con người ta lâm giống như người thì tôi chưa hút tiền bao giờ, nhưng mà có thể nói là nó còn nông nghiệp còn giống kiểu như thuốc viện. Đến khi đó thuốc viện nó do một cái đàn người hút ở bên ngoài qua cái đường nhiễm hoặc đường xích đường máu đường hút thì nó kích thích phấn chấn cái tinh thần chúng ta, nhưng mà kia là dùng thanh nhạc, dùng âm nhạc để kích thích cái gì, cái hệ thần kinh tinh thần chúng ta lên. Cho nên đó, theo khoảng một thời gian là tự nhiên là nghiệp. Chúng ta biết là nhiều những bà đồng chúng tôi đã tiếp xúc nhiều rồi, vì mấy năm nay kinh tế rất khó khăn, các bà đồng rất nhiều bà đồng không còn đủ tiền để đi thế nhiều nữa, cho nên là phải đi thế đi lấy tạ để xin là giải cố. Ngày xưa thì trình đầu vào cổ, một năm là trình đầu vào cổ, ít nhất một năm là được 2 tấn, mỗi tấn nhẹn nhất bây giờ cũng phải 3-4 triệu. Nhưng là nông thôn nó phải biết lấy tiền đâu ra 3-4 triệu để đi nhảy đồng. Ngày xưa kiếm tiền phải lễ, từ năm 2010-11 đến đây kinh tế thế giới ông chủ Việt Nam chúng ta nó có phần gì, nó đi về đúng cái bản chất của nó. Cho nên ngày xưa chúng ta biết là không có tiền, đem cái sổ đỏ ra để ngân hàng một cái giá trị đất của chúng ta có thể chỉ được 500 triệu thôi, nhưng hai bên làm việc ngân hàng có thể ghi khống nó lên để giá trị thành 3-4 tỷ, có thể vay đến vay 2-3 tỷ qua này và ăn tiêu xả lá mà kiếm tiền hơn hết. Nhưng bây giờ thì không có cái chuyện đấy, bây giờ đang ngân hàng đất của anh thì đáng giá 1 tỷ đó thì giá nó khoảng là 5-600 thì cho anh vay 1-200 thôi, nhưng mà anh phải làm cái thế thật thì ngân hàng mới cho. Kể cả ngày xưa không như thế thì chúng ta đi vay thì vay lòng hàng xóm thôi, vay lãi này đó cũng thể rất là lễ, nhưng bây giờ không có cái chuyện như thế nữa, họ đều nhìn mặt đặt tên gì mới để đi lên cho anh, cho nên kiếm tiền bây giờ có. Ngày xưa kiếm tiền chưa có, nghe người ta gọi thì đầu năm đi nhảy vay 40-50 triệu để đi chơi, bây giờ vay 5 triệu chứ chưa các vị người ta cũng xem không có thể là có gì có khả năng để trả 5 triệu thôi không. Ngày xưa cho nên bây giờ rất nhiều những bà đồng trẻ như có già có người thì hơn 30 năm theo đồng đó rồi, bây giờ có đến thì xin chúng tôi làm lễ để lại thì không theo được đâu, mà trong tâm đó mỗi một năm mà không được 2 tấn đó trở lên các vị hay nấy. Cho nên thôi thì bây giờ không có cái gì cả, chúng tôi kinh nghiệm là thầy giải thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho họ giải cũng khá nhiều. vì sao không ổn? Không ổn này có nhiều lý do, những cái điều lý do, điều một cái điều lý do quan trọng nhất đó là còn người chúng tôi, còn người đã không biết cái gì, không biết thế nào các họ đi hẹn đồng họ để họ xưng là thánh là phật, nhiều lắm nghe nó cản cái gì được cái leo nhiều rồi chứ cứ lấy cái gì được, cái gì biết là có một phật tử lấy ăn được và là phật tử nhưng mà trước đây đồng bóng chi đồng bóng trước đây đi nhảy đồng trước bây giờ không có tiền nhảy đồng nữa nhưng mà không nhảy đồng nữa thì thờ ơ của ta lên á ở trong nói cái chuyện nó thì thường là không nói thì mình gọi công an là công binh thì mình là một điều mà có quân lính cái quân chứ cái quân chứ cái việc chứ cho nên tâm linh kia đó của bây giờ thì không cho ăn nữa nói không cho ăn được thì nói thì nó phá thì giống như trước đây chúng ta thì là đại ca cho nên lên cái chức vụ trên xã hội nữa một đại ca trước đây thì nó có tiền cho nên nhiều các việc nhiều những trường hợp là đầu xanh tóc đầu đỏ rồi xã hội đen xã hội ngầm vân vân nó tôn lên là đại ca thậm chí người đó không phải có nhưng mà rất trưởng nghĩa vì sao có nhiều tiền mấy thằng người em nó đến một cái là đại ca hôm nay thì em đi chỗ đấy mất có tiền đổi xăng móc túi ra đưa cho tập tiền ngay thế là gì nó tôn lên là đây đại ca này có tiền không nhiều lần như thế nhiều người như thế thì tự nhiên thành một đại ca lớn có tiếng nhưng mà khi hết tiền rồi nó đến nó xin đại ca em hôm mai em đi chỗ này chỗ nọ để bảo sao hết tiền nhiều lần như thế nó còn tôn xưng mình là đại ca nữa không thế giới sao một em bên ngoài không có cái chuyện này cái gì chứng kiến đâu các chị không cần gì cho nên thờ cũng khá như thế ngày xưa chúng ta thì tiền to khổ lớn thì hát hò trình đồng mở cổ để xem bói xem quán cúng bái lộc lá nhiều thì bây giờ thu gom họ về thì là quan lính của mình thì mình mới thấy đẹp những cúng được những cái ma khó khăn nhất bắt ma trị quỷ thì phải có quân lính mới bắt ma trị quỷ chứ một mình thì đến bắt làm sao được các quý vị đúng không thế cái người mà không thể cúng giỏi càng giỏi bao nhiêu á thì âm binh hiển cái lực lượng của bạn âm binh chính là những gì những người lính ở trên quái âm nó hỗ trợ phù trợ cho các thầy đó cho vị thầy đó là rất nhiều thì người ta mới làm được những cái việc để cúng bái như làm những việc bắt mai từ thủy từ tà lớn hiện nay không còn để cho họ ăn uống nữa tất nhiên họ phải đi quay lại họ phá thôi trên gia đình thế và đồng đó là một chuộc mấy năm nay hai ba năm nay không chỉ đồng bộ không đi nhảy để đồng bộ nữa thế là vô cùng thế nên người ta nói là cái lên cục cái lên để xin giải nhiều người giải được và tôi lên và cả tôi và xin nâng móc ra thì tôi bảo là vậy thì cũng phải về tôi cái việc là một trăm ngày hơn ba tháng trôi qua cô lên cũng bảo tôi cũng hào hồ và phấn khởi cũng bảo vậy này con đã được nghe làm các lời thầy đã chỉ hơn một trăm ngày rồi tính đến nay là 107 ngày rồi chứ lại dư ra cả mấy ngày rồi tôi hỏi về có tục không nó có không tục tôi xin thầy cho xin ông về giải cho con nữa thế là tôi cho sư huynh với lại hai sư cô đã về giải cho đến nhà giải xong một cái ông huynh này không nói được này ốm nằm đẹp mấy ngày tức là phá nhà của quỷ thần phá nhà quỷ thần sư lên phá nhà quỷ thần vì sao như thế thì chưa tụng kinh thế hóa ra khi làm lễ đến nơi một cái thì hỏi rằng các cụ đã tụng kinh chưa thế cụ bảo ôi giời ơi con bận lắm con thì không tụng được con mở lại một cái tụng nữa một trăm ngày đau nếu có phải tôi như thế á thì tôi bảo là xin lỗi tự nhiên tôi bảo không tụng lên mà cũng muốn tụng á thôi cũng tụng đi hôm nay thì tôi đi về phải thôi thì tôi như thế nhưng mà các sư ông với các sư cô thì chưa xử lý được cái đó cho nên đến rồi thấy người ta sắp lễ rồi người ta sắp lễ mất thì mất vài triệu rồi nhà người ta hoàn cảnh bây giờ hoàn cảnh mà sắp lễ có về đến thì năm bảy triệu là triển kinh tế trong khu vực. Chúng ta phải biết là đảng và nhà nước, chính phủ và chính quyền từ cấp xã, cấp thôn, cấp xã và cấp huyện, cấp thành phố, cấp trung ương thì đang để đảm nhiệm lớn thì cấp trung ương, nhỏ thì cấp thành phố, nhỏ lên cấp huyện. Chúng ta ở vài trăm năm rồi các vị biết là tự nhiên mà huyện và thành phố cũng đến là ủy nhà chúng ta như thế đâu? Có không các vị? Có không? Không. Mà phải có rất nhiều cuộc họp để thương thảo, thương thuyết để đưa ra một cái gì? Cái vấn đề giải quyết cái vấn đề tái định cư cho người dân mất đất, mất nhà kia đi đâu? Bản nào cuộc sống cho những người dân kia ra sao sau khi chuyển nhà chuyển cửa đi nơi khác? Và hai bên đều phải thống nhất được thì mới đến được cái gì? Ký kết hợp đồng và đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng, sau đó mới sang người mới đến. Mới là thì phải đáp ứng như thế các quý vị. Họ thờ đủ cái điện họ thờ bao nhiêu năm ở ở trong nhà rồi, bây giờ tự nhiên vị sư đến thì làm lẽ và đập phá điện bỏ đi, trong khi đó chưa được gì, chưa được thân thiết với nhau, có nghĩa là mình chế độ giải phóng mặt bằng đền bù giải phóng bằng chưa được thỏa đáng. Tương tự như vậy nay chúng tôi mắc bảo người ta tụng kinh 100 ngày để làm sao để hồi hướng cho các vị âm binh binh lính mà đã biết đi theo để hộ pháp cái điện đó là mấy chục năm trước đó, để họ sớm để lương vào phần lực sớm được tiêu hóa thì cảnh giới đang bày với trời với người hòa thậm chí với phật nhất thế là sao nhất thế các vị thánh thì được cho hồi hướng cho phần siêu năng cảnh giới họ đang ở cái tiền cũng nhỏ nhỏ nhà mình thì bây giờ họ được đến một cái nơi gì thăng quan kiến chức và như vậy để lúc ra thì thăng quan kiến chức được để trông coi một cái gì cái đền cổ miếu to hơn thế là việc giải tỏa đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng đấy hai bên đã làm được trong trước rồi nay sư đến làm cái lễ giải và cái hình thức để là cái giống như pháp luật mà giữa cán bộ xã cán bộ huyện làm việc với nhân dân về cái vấn đề đền bù hết rồi thành phố về đưa tiền hai bên ký kết một cái thế là sao xong hẹn đến ngày này tháo gỡ cho nên là làm thôi. Tôi nói những lời cho các thầy hiểu không? Nói chung quanh mà không hiểu thì không biết là làm cái gì cũng đang được đấy. Cho nên với tôi thì tôi đến mà không thấy chưa thấy tổng kinh 100 ngày thì tôi về ngay và bảo các cụ chưa tụng phải tụng đi. Nhưng mà các sư ông thì cương người ta đông sắm cho nên mất mấy chuyện rồi thanh thu một khoản lễ tân sẵn rồi cứ thế là đè ra là lễ xong cái sư cũng bị mà chủ cũng bị mấy hôm sau bà chủ ở đây nói rằng là phải thầy từ hôm trải nghiệm xong bên nhà con cũng có cái chuyến đi rồng rập gì đêm hôm rồi có chuyến đi rồng rập ở ngoài ấy, mà thậm chí con ngủ mà còn có người bảo bóp cổ con nữa thế tôi hỏi tại sao như thế thì lúc đó mới khai thật là phải thầy con sáng mỗi ngày thầy bảo con về tụng kinh 100 ngày nhưng mà con thì con nhiều việc và con người con có tụng kinh con cứ mở cái đài để lên trên bàn thờ mà con nghĩ đấy là tụng kinh rồi con nghĩ là thầy tụng là tốt hơn con tụng đó đương nhiên tôi tụng tốt hơn bà luôn nhưng mà tôi tụng tôi chỉ được cho tôi và tụng được cho bà tôi đang cơn lo và anh bà lo làm gì có thì tôi đang bà lo được tôi chỉ có mày có cái gì để mà làm cố để ăn thôi ăn là bà ăn bà mày cho vào miệng bài là bán làm gì có chuyện mà tôi tụng vào bài này mà được tôi hồi hướng bà cũng được một phần giống như tôi máy cho bà cái hàng ăn giống tôi máy cho bà được làm thức ăn ngon tôi cho bà vào miệng để nấu nướng nhưng mà nấu xong rồi bà ăn là nó cái bảo thế à thế con cứ tưởng là tụng kinh mở lại rồi này thì cái liên tưởng không tôi rằng là vì tụng kinh tôi có bảo cái tài tôi bảo mở văn lại mở tụng kinh lên đó trợ duyên thôi chứ không phải là hoàn toàn. Thế các bạn bây giờ à bà là về để tụng kinh không chỉ một năm thôi cũng cả phải tụng 3 năm mà để trả lỗi nhưng mà chỉ khoảng 100 ngày thì là sẽ nhân dần nhưng mà phải 3 năm mà để trả lỗi cái tội lừa sư để phá nhà đi phá nhà thánh phá nhà thì thần nữa từ cái 100 ngày để thành 3 năm nhưng mà ổn được đấy là ổn rồi đấy giờ tôi bảo sau 100 ngày ổn được bây giờ đây ổn rồi không nghe cổ đau không nghe nghe cái chứng cầm lập không nghe đấy thì thôi không ngủ đêm không nghe bóp cổ nữa mà về bây giờ thì có thông tin bây giờ sao được rồi đấy cho nên cái trường hợp mà chúng tôi mở rộng ra như vậy để nói cho các quý vị rằng về cái phúc báo của mỗi người chúng ta đều phải gieo trồng Thì là Phật sự này hỏi là vì sao chồng con như thế, thì tôi trả lời để cho phúc mình kém. Đây hôm nay có phúc mình thì hãy nhớ ở nhà nó được thôi, kể cả ông này tôi lấy vợ tôi lấy vợ thì đấy. Nhưng mà ông, nếu ông mà có cái điều kiện này ba ngày là được mua cho tao một nửa chiếc xe tao cho mày một cái nhà nhà chưa. Nếu ông mình không nhau mình chụp cái gì nữa, trả được cái gì nữa đúng không? Mua rượu thì bảo vệ đấy một người biết rượu mà đối với ba ngày nhá, đối với ba đâu có thì được chén đấy nhá, một chén cho sai đúng không? Nhưng không mua cho nó thì nó ra ngoài, ra ngoài quán nó cắm cả chai cả lít rượu lên đây uống tặng cái nó say về nó lại thì bác nào nó đổi cho khổ hơn. Cho nên đấy giải hòa với ông ấy thì là phải biết giải hòa với ông ấy, nhẹ nhàng vào tình cảm vào và không có mua uống rượu, mua rượu cho ông ấy mà những quan trọng lắm. Nhưng mà nói gì, mỗi ngày anh chỉ được bốn điểm, mà khi không gọi ông anh, như nay thì mình gọi ông anh đi cho mới sướng, đấy, không? Đấy, thấy không? Tôi cũng phải là gì? Phải thế gì là tâm lý, đi vào tâm lý. Trước đây thì ông ấy gọi mày là con này con nọ, mình cũng gọi mình là ông gọi mình thằng này thằng nọ. Nhưng nay ông ấy gọi mình con này con nọ, mình bảo anh ơi anh đừng có nói thế.
Thank you.
chú quan tùng trần niệm phần thất, chú quan tùng kinh địa tạng, con đệ rất an lạc. Nhưng gần đây có một vài ý kiến, tuần cuối của bảy tuần phải tụng kinh An Di Đà mới được phát sinh. Vậy con xin thầy chỉ bảo cho chúng con biết nghe, không quan trọng đâu. Chúng ta canh tùng kinh địa tạng thì cứ thế mà tụng kinh địa tạng cho nên hết cả đình, cả bảy tuần đất. Nhưng mà tụng kinh địa tạng thì sau đó chúng ta phải niệm Phật. Cái niệm Phật đó là cái chốt của đi, của kinh. Và cái ăn người phát sinh trên con đường lạc là cái chốt của tụng kinh địa tạng của chúng ta. Vì làm rằng chúng ta ăn người tụng kinh địa tạng 3 năm mà, thì cứ kinh địa tạng chúng ta tụng, không cần phải tụng bộ của kinh nào khác. Pháp Hoa, A Di Đà, Ô Đừng Thọ vân vân cũng tạm khác là cứ kinh địa tạng là không. Đạo tràng chúng ta phát được kinh địa tạng 3 năm, có nghĩa là cứ kinh địa tạng. Nhưng chốt là khi mà bát nhã xong đệ tử lăng nghiêm chúng ta vào niệm Phật, niệm Phật xong thì chúng ta hồi hướng phát triển phát sinh đã bao trọn tất cả các bộ kinh của Phật trong đấy rồi, thì không cứ là phải hết bảy tuần một tuần cuối cùng trong kinh Di Đà niệm Phật sinh, không có chuyện đó. Tôi không dạy các quý vị như thế. Cái gì thầy không dạy thì mình không hiện ra, còn muốn nghe người khác dạy thì đi theo đạo tràng khác của tu. Còn theo đạo tràng của thầy thì tin thầy thì phải làm các thầy. Phúc thì chúng ta lớn, con thầy đi cho, không phải lo cái gì cả. Một tập truyền nói, hỏi là như là đáp ứng được cái thầy cảm ơn thầy, thì đáp ứng được. Câu hỏi cứ biết không? Con xin cung kính bạch thầy, đã đi đạo Phật, thầy ban nghỉ giúp con, gia đình con có chị dâu họ mất. Chị dâu họ mất qua 50 ngày rồi, mà có một tối con ngủ con nghe đúng xong thì mất về gọi tên chồng con, làm con hoảng sợ, tim con đập thình thịch, làm con hoảng sợ quá, làm chồng con đập mấy bên không ngủ được, con biết nói các chồng cầm nghề cũng sợ không ngủ luôn. Con rất sợ vì chồng con năm nay chồng con sao thái bạch thế nên vợ chồng con cũng sợ. Con cùng kinh trì, con xin thầy giúp cho con. A Di Đà Phật, thầy giúp cho con. Gia đình con đi xem ở đâu cũng bảo vợ chồng con làm ăn tán của và nuôi con vất vả, con xin thầy giúp cho con. Con phải làm như thế nào? A Di Đà Phật, gia đình con có con trai đi viện 2 lần mà không khỏi, lần thứ 3 có bá bảo chùa, có bá đi chùa, bá mách đây chắc chắn là nhiều lần rồi, bá mách chắc là nhiều lần rồi, có bá đi chùa, bá mách con cùng cái địa tạng, con cũng làm theo mà lần thứ 3 cháu mới khỏi bệnh. Và con thấy Phật pháp nhiệm màu quá, vì cháu mổ 2 bệnh mà không phải cần thuốc giảm đau, mà cô y tá cũng phải cười con, thấy con nhà con lạ lùng quá. A Di Đà Phật, này có cái trả lời thôi, cứ đi thế nào mà tôi quên nữa. Vậy 2 lần đi viện, 3 lần đi viện không khỏi, mà lần này về tôi có bám hết từ kinh nghiệm này, có đủ xăng qua kinh nghiệm tìm ra bệnh, mổ không cần phải thuốc gây mê, y tá phải làm được một bộ xăng bây giờ khỏi rồi, đi gì không thấy còn gì nữa phải. Tất cả làm ăn rồi cái chuyện mê man nằm ngủ bên thế thì thấy bác họ mất kia gọi tên chồng ở Thái Lan là đi xem đồng bóng á, cái đấy ít nhất 2-3 triệu đấy các quý vị. 2-3 triệu nhưng mà khỏi không, chưa cho các khỏi, nhưng tụng đi địa tạng hồi hướng đi, nhất tâm hồi hướng cho bác họ đấy là gì, là sớm được cái bác cảnh thế này. Cầu nguyện Bồ Tát hiện tại nhớ thì bác con mà không ai còn ở trong thì trong phải âm, ở trường hợp này mà còn gọi tên còn ấy được thì có, những trường hợp là con thủy thần nó bắt đi rồi mà nó bắt đi mình gọi là chúng ta ở thế gian, chứ không phải là chúng ta. điều kiện ra năm chân, không có điều kiện thì một con, không có điều kiện thì cả năm nào cũng được. Tức là kinh tế không có, không đủ ăn, mình làm một năm thì các nhà có quả thì nó đi lên thành ra mình ngắt xuống. Kể cả hồ xanh thì cũng ăn không được, không sao. Quả nhãn cứ chín được mang đến cũng được, không sao. Cái tâm của chúng ta mà trong nhà cả nó không quả gì đó, thành ra thì không có năm nghìn hai nghìn để mua cái quả chậm lên ra, mua cái quả chín thì sao mà trả không liên quan đến gì nữa, nó xuống được. Thế nên nói với con phải thầy là con không có tiền không đủ bánh đi nữa. Thế nên tôi thì tôi lấy cái thắng cho bảo trường hợp này phải cần phải tổ nhà người ta không có tiền không có tiền cứ ngày mang nghỉ hoặc phát mang nghỉ cho người ta mang lên cũng kinh nghiệm biết rồi. Phật thì Phật cũng thật đầu một thầy là cũng được cái con này. Thế thì là không có cái đấy nhá, còn có điều kiện ta bảo cũng chỉ đi theo tiền đó gì không phù hợp. Có điều kiện mà các vị cổ chín á, đi đến cầu siêu thì đi người không á, đó là phải đặt tại tâm. Tâm ở đâu? Tâm phải hình tướng bên ngoài, nó phải ở với nhau ra quyết định. Tiền thì có, trong túi có phải hàng triệu đồng mà thì không dám đổ ra ba quả đấy là cũng phải để siêu đổ cho bao lắm. Thì tâm ở đâu? Đúng không? Để cái tiền đó là về siêu đấy, để đi về á, đi đến về á thì tâm ở đâu các quý vị? Thì có, chỉ là chúng ta nhìn quá nhiều điện thôi. Cho nên từ lần này lên trên người ta ngay ngày mai đi ngày mai chưa được điều kiện. Nên đi trước thì đặc biệt là đến người một hai người ba cũng phải là có một phong để lên chỗ các ba ngày để siêu độ cho cái phong người bất phải ra đi để tập tổ. Thì ra từ điện tiên không biết ra từ điện tiên là thằng họ luôn, biết cả cái họ trên cái độ thành luôn. Nếu có thể được cả lên cả nước ngoài nên thì càng tốt. Thì lần này nên tiếp tục kinh nghiệm rằng là nhất tâm để đừng có đi theo quái nữa, người ta bán cho người ta phải không chịu mà phải còn gì lo bản thân người ta. Và từ nước ngoài trước đây con rất thích ra chùa đọc kinh, nhất là những ngày có lễ như con bị tập khớp đau chân, con không làm lễ được, con rất ngại có người nói con nếu không bình được thì ở nhà đi ra chùa làm gì. Vậy con xin lời khuyên của thầy có nên đi hay không? Nên đi, đừng có nghe mọi người nói. Mọi người cũng nghe nói như vậy, nghe thầy nói tốt hơn. Những trường hợp này nghe thầy nói chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu mà từ này ra chùa ai bắt đầu hôm nay nhé, hay là ra chùa khác không biết ra chùa của tôi á thì trong mong á, thì đến đây Phật tử này các Phật tử các sư ngồi dưới rất là thành kinh, nhưng Phật tử này tôi cho các ngồi trên ghế thành kinh, cứ lấy cái ghế ngồi đằng sau các Phật tử ngồi trên ghế thành kinh được. Phật không mở con không kết thì sao? Thì Phật tử đó chúng ta đi thành tâm chân khớp, mà tôi cũng qua đây đến địa đây đến này luôn, Phật tử này cũng khỏi được khớp. Học cái lễ Phật đi học đi, tôi đảm bảo 3 tháng đến 6 tháng là khỏi được khớp. Mỗi một ngày bỏ ra khoảng 3 đến 4 giờ lễ Phật, mỗi một thời các cụ lễ cho bà thì khoảng độ lúc đầu thì đau chân thì lễ cố gắng là 15 phút, dần dần lên thì 20 phút đến 30 phút. Khi mà các cụ lễ được khoảng 1 tiếng lễ Phật đi học thì đảm bảo 1 đến 3 tháng học khỏi tất cả bệnh gì về thì xương khớp. Vì thế nào là khớp? Cơ thể của chúng ta khớp vào đầu gối, khớp vào các khớp xương, và chân là đầu gối, đầu mông, ở lưng, ở cổ, ở các đất, mấy chỗ là những xương khớp. Do gì ra? Vì các nơi đó giống như cái đi của xe sạc, cái xe máy là đi của điện ô tô, các đất là nó bị lâu ngày nó khô dầu. Khô dầu thì nó sẽ bị quạt kẹt, đầu tiên là quạt kẹt. Nếu nó nghe tiếng quạt kẹt rồi, đi xe đạp rồi, nghe tiếng thì nó quạt kẹt, có nghĩa là khô thì khô mỡ. Đạp cái xích mà nghe cái tạc, có nghĩa là nói gì? Khô mỡ, khô dầu. Chúng ta đem khôi mỡ, khô dầu vào thì nói chơi mà đạp nó sẽ nhẹ đi, nhẹ hơn. Mà đến thì xe nó để hơn. Mà không có cố nào hoặc là có thể thì nước xích có thể là mỡ đi, có thể là hỏng xe. Nay tương tác với tận đi học, tương tự như vậy, cái khớp của chúng ta nó bị lâu ngày nó khô quá, nó không sinh sản sinh ra được cái chất nhờn, cái chất mỡ, cái chất nhờn để bôi cái gì, bôi cho cái khớp đó. nên là sinh ra để đau mỏi tiếc lễ và khi học giống như chúng ta để vôi dầu vôi bớ vào cái đi xe đó, những cái đi tổ hợp xe để chúng ta đi đó và vân vân. Năm 2012 cháu Phật tử ở Huế Hà Đông từ hơn 70 tuổi, cô lên chùa Tản Viên cũng rất là chăm tu, rất chăm niệm Phật. Niệm Phật từ thể lớp tuổi năm nay rồi, thế nhưng năm hơn 2012 cũng niệm Phật lớp tuổi năm rồi. Đó. Nhưng mà cái chân của cô là gì đâu? Vì cô cũng là một chân to béo, cụ thể 80 cân, trên dưới 80 cân to béo thế. Cũng là một cái bàn to béo nhất. Người trong thôn chúng ta có thể là người cái tuần lửa chứ là cô học nó sống như thế nào chứ là đối tượng các cụ nào ở trong này kéo lên cô phải lên dưới 80 cân to đi tục cái chân lúc về như thế này mà cái chân đó thì đó năm đó cái này các cụ không khác để thằng gì học các cụ biết lúc đầu vừa lấy vừa khóc và thế vừa đảm lên cổ lên lên tu lên đó lấy trên cái nhà tổ chúng ta biết vừa lấy vừa khóc thì nó không quá cái gì được nhưng mà tôi bảo là cụ cứ chịu họ vượt qua cho cái đau này thì cụ sẽ để sẽ mới có cái hết đau ở trong cái thân này thì cụ phải có khoảng này tôi tin chắc là 90% là có thế là cụ lấy lúc đầu cụ lấy thì 5-4 thôi mà cụ khóc đau có gì được khóc không đúng lên già rồi hơn 70 tuổi rồi khóc không đúng như trẻ con. Thế tôi bảo tôi cố hốt, đầu tiên tôi cố hốt. Cái ngày đó Phật tử nhất thích ra đây để tôi quan tâm được nhiều hơn. Cho nên tôi dạy các cùng một cách để cần là tỉ mỉ. Thì các vị về xem là cái biết là chúng của ai mà không ấy thì không các cùng làm cũng xem được trên mạng. Chúng của hai anh chị nên biết lại cái Phật giáo của thầy đó. Bây giờ nhiều việc quá ngày xưa là dạy trực tiếp. Tất nhiên là trực tiếp không sẽ có hơn bây giờ bảo thì dạy trực tiếp cho mỗi người cách khó. Cho nên thầy đã làm cái biết này khi biết thì mình ở xuống đây lấy tiền mở ra nghe xem là chúng ta học cách lấy theo tất nhiên lúc đầu nó mất khoảng hai tuần sẽ để cho quen cứ lấy ở tại quán thờ lên ra tiên là mình trong nhà cũng được cứ lấy như thế nếu mà chúng ta niệm Phật mà nó có tiếng là gì thì cái này là nhỏ mở cái bàn niệm Phật và cái bàn theo của này lên cứ thế mở lên theo cho đúng điều quan trọng là gì thì cái cổ cái xương lưng và cái chân ba cái đấy phải ba cái đó để suy nghĩ là tâm hơn như cái cụ trên kia mấy ngày đầu vừa lấy được khóc lấy được 5-7 phút thôi dần dần đến 10-15 phút cụ lấy vòng một tầm một tháng thì lấy được khoảng 30 phút từ cái chỗ cụ đi lên cái thềm nhà tổ của đảng viên thì lấy được cụ phải mò lên cái thềm nhà tổ của đảng viên nhưng một tháng sau tôi lên chùa đảng viên đây cùng biểu diễn các đôi trang cùng bước cái này đi được bảo thầy này cô còn nhảy còn thầy này chân của con này đi được rồi này và cô ấy còn trèo lên trèo xuống bằng đi mà người không có tiền nhà tổ là riêng cho tôi chúng ta thấy Phật pháp màu nhiệm không chỉ là vấn đề tâm linh mà kể cả chúng ta gì biết tu tập biết điều hòa thân thể thì bệnh tật cũng phải tiêu trừ nghiệp chướng tiêu trừ bệnh tật cũng tiêu trừ trường hợp này á lớn cho là trường hợp thêm cái là lên nữa là khi học và tất cả các vấn đề của bệnh về khớp về xương về khớp cũng nên học cái tập đi học rất tốt cùng cái việc đã xong lấy tập đi học đây là tốt lắm kể cả từ không bệnh xương khớp chúng ta những bước này cũng thì bỏ ra khoảng 30 phút hoặc 15 phút lấy tập đi học thì sức khỏe chúng ta cũng ngày càng tốt hơn tiếp tục đi xong một cái chúng ta vào cái hướng niệm Phật đó thì chúng ta để dừng lại lấy tập đi học để vừa niệm Phật vừa lấy tập đi học tốt lắm đảm bảo sức khỏe của các vị thoải mái không có cái thể dục nữa không có cái thể dục ra ngoài đường nữa mà là có khỏe là người ta không được ngày 13 tháng 6 dư 2017 bài thầy con là Nguyễn Thị An thôn 4 xã Cẩm Mỹ con bài thầy một việc như sau một năm nay con 70 tuổi con đi làm phúc các đám hiếu con cùng đi cầu siêu kinh sám hối cho người cho vong hồn rất nhiều nhưng đến lúc con chết chẳng ai làm cho con như con đã làm vậy con về ông phủ có được phúc của Phật không con đã chết đâu mà biết được nhân tâm khi có nghĩa là trường hợp này sau khi chết được hàng nghìn phần trăm phần trăm sẽ có phần tử lý thông tin không được không rồi chuyển sang câu thứ hai. Nghe qua nhiều người cũng biết là kinh nhà Phật có hiệu nghiệm, nhưng cũng có nhiều người cũng không tin, họ nói là cầu cũng thế mà chẳng cầu cũng thế. Hàng xóm nhà con có một cụ 90 tuổi, các con đi xem bói và mở sách, thầy bói đều bảo là đến ngày 20 hay 30 tháng 6 này là đi. Con thấy thế, con bảo gia đình mua hoa quả để nếm, sang con cùng kinh sám hối liền 3 tối. Sau đến nay cụ vẫn khỏe, đi xa vẫn khỏe, cụ vẫn khỏe, đi ra vào ăn uống tốt. Trước thì cụ thấy đau không ngồi được, con làm thế đúng hay sai? Quá đúng. Nhưng mà có cái thì mới kiện bây giờ mà muốn để muốn tôi sao để chết, muốn tôi các Phật tử đến tụng kinh cho á, tôi thì không đến được, cho các sư vậy các Phật tử đến tụng tôi thì chứng minh thôi, không thể mà sự với quá nhiều, cho nên tôi không đến được với các sư và Phật tử các bạn chàng đến tụng kinh nghiệm và trở đến cho á, thì bây giờ đến tụng kinh vậy tụng kinh biết biết được người ta thì các sư lại tụng khai lên một chùa văn lai một thành viên thì đi tụng kinh nghiệm và trong người ta cũng đi không biết tí mà có nghĩa là không đủ lấy tiền. Và thường thì không nói là đi tụng kinh đi chờ tiền đi làm việc phúc giúp người ta mà lấy tiền, tức là hai gì khác gì cái vấn đề mua bán trao đổi sản phẩm với nhau, chúng ta không còn phúc nữa. Cho nên là từ này á, bây giờ nếu trước đây á, nếu họ không biết có lấy tiền thì bây giờ lấy nữa và họ thì đi phóng sinh, còn nếu có tâm thì mang ra chùa làm để mà cũng giải đấy cái tiền mới để người ta, thì như thế thì sau này cái chuyện đó mình phúc đó mình hồi hướng về lại để cầu nguyện là của các anh chị cho sau khi con nhắm mắt xuôi tay cũng để con cái học hành và con liền sẽ khởi được tín tâm và mời đến chùa Văn Lai mời thầy thì cho các sư các Phật tử mặc cả những trợ niệm cho con được để đến mức thượng lạc thế mới gì mới thành thị trường thì lần này là tốt rồi đấy, nhưng mà thì mong như làm tốt hơn về đến phương để khói cao hơn phẩm cao hơn. Một Phật tử nữa hỏi nếu con muốn xuất gia đem chuyên môn đi học đã được học phục vụ Phật tử chúng sinh thì con phải gặp ai để xuất ra sao thưa thầy? Gặp ai các ngươi theo tất cả chúng ta đây là gặp ai? Gặp ai? Tự nhiên đi. Cái này thì muốn gặp ai thì gặp thôi. Các chùa có thể đi gặp gì? Muốn xuất gia thì đương nhiên là phải đến gặp gì? Các thầy trụ trì ở các chùa rồi. Muốn xuất gia ở các hệ thống đạo tràng như trong hồ Việt Nam, chùa Hai Nguyên, chùa Bản Nguyên, chùa Văn Lai thì đến gì? Chúng ta thôi. Đơn giản. Còn muốn theo các thầy khác, theo các môn khác thì đi đến gì? Đi gặp các thầy khác. Nếu muốn tu thiền thì sang bên Tây Thiên. Xuống Yên Tử, muốn đi xa thì vào trong thì Việt Nam là vào Yên Tử, muốn đi tu trong tỉnh độ đến hai bên đảm nhiên được quan ra, và muốn đâu thì đổ xa thì vào đi vào trong Việt Nam vào phòng khác muốn đi tu như thế, và muốn tu em vào mật tông thì sang bên thì Tây Thiên sang bên đại đạo Bắc Tây Thiên đó và vào các chùa hương thì đây là chuyên tu về mật tông. Còn tu theo cái gì á, nếu mà đem cái kỹ thuật của mình để giúp cho đời á thì tốt cả. Và chùa Khai Nguyên của chúng ta còn có cả một phòng khám nữa, có cả một phòng khám chứ là miễn phí cho Phật tử lúc nào mà bây giờ còn chưa có sức nào được làm cái đó rồi lo gì lo mấy Phật tử bác sĩ ở bệnh viện Sơn Tây bệnh viện Sơn Nội bệnh viện Nam đã nghỉ hưu về việc các Phật tử vào đó để giúp cho cái phòng khám chứ ta nói là chàng là các đạo Phật không? Thường xưa các con nói như thế thì sẽ không hiểu thôi. Đạo chàng với đạo Phật vốn là một, đạo chàng là một nhóm Phật tử cùng một chí hướng, cùng toàn bộ phương pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu tịnh độ, những người chưa tu tịnh độ thì cùng một cái hướng tâm lập ra một cái đạo chàng, gọi là đạo chàng tịnh độ, gọi là đạo chàng đi khổ môn. Những người tiếp tục đi khổ môn thì lập ra đạo chàng gọi là khổ môn. Những người tiếp tục đi thiền sư thì gọi là một cái đạo chàng đi thiền sư của cái chùa đấy. Hiểu chưa? Họ không hiểu thì đánh trò hiểu. Thế đạo Phật là đạo chàng á, không phải là ai, nó là một với các quý vị. Một vài ý kiến yêu cầu là đến chùa tụng kinh niệm Phật phải có giấy của hội Phật giáo huyện thì mới đúng, không cần. Chùa nào mà đã được chính quyền, được giáo hội công nhận rồi thì chùa đó hoàn toàn có chủ quyền để các Phật tử chúng ta nhóm họ tụng kinh. Nhân tụng kinh thì trong chùa của chúng ta từng có ban hộ tự, có lãnh đạo địa phương. Nếu mà chùa di tích thì các xã quản lý thì chúng ta phải xin ý kiến của ban quản lý di tích của các xã, là chúng tôi cho bảo đảm muốn tụng kinh vào ngày đó ngày đó, ngày nào cũng tụng kinh vào giờ đó như thế. Và đặc biệt là những ban hộ tự để chúng ta đi tụng kinh, chứ không cần phải có giấy giới thiệu hay là giấy chứng nhận của ban trị sự và giáo huyện mới đồng ý mới được tụng. Tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện thế mà, thì tôi bảo là không cần phải lên đó, các cụ các bà trở về liên hệ với ban hộ tự, với ban lãnh đạo thôn, ban lãnh đạo xã chẳng hạn. Nếu chùa không có địa chỉ di tích thì thường là do ban về ban hộ tự, ban lãnh đạo thôn quản lý, do các nhà bãi trong chùa phân ra cái ban và ban hộ tự đó quản lý. Thì mình thường nhất cho họ bố tụng vào tháng mấy ngày hoặc một tuần mấy ngày hoặc tụng cả tháng. Ngày nào cũng nói cho người để hợp thức hóa là cái giờ rất là sao phải ảnh hưởng tới công việc của gia đình. Và đặc biệt là nếu mà chùa một lần nhà dân á thì đây cũng khó cùng cái điều kiện là từ bác lo to họ không ăn không ngủ được, họ về đi ý kiến thế sáng thôi thì không tốt, thế là cái tế nghị cũng xấu đó. Từ này thì hỏi như thế thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, nhà con có ban thờ Phật hàng ngày, con có sám hối và tụng kinh, con sợ khi con vãng sinh con cái chưa có người thương yêu, khi ấy có cách gì hay phương pháp nào giải quyết được? Yên tâm đi, Phật tử mà có ban thờ Phật này vãng sinh tu cho tốt, vãng sinh tự do tự tại, biết trước ngày giờ ra đi. Ra đi sau một hơi hướng hướng thương ngào ngạt quả khắp nhà của mình á, rồi á biểu diễn cho nó xem một tí nữa, thân thể chúng ta mất một lồi điện 5-7 đang sớm một tiếng đồng hồ rồi thì vẫn mềm mại, vẫn tươi cười, mình thường cũng sống đấy. Thằng cướp nó không tin chứ đừng nói là con mình không tin cho nó đâu nhỉ, không, thằng cướp nó không tin. Các người biết là chùa của chúng ta đọc được rất nhiều thế, những kẻ đầu bò đầu yếu, bò đầu yếu cùng kiếp mà tạm tràng của chùa chúng ta đọc được, có những trần nó mới nhìn nhìn nóng nóng cười một ngày. Nó từng đi bác ra đây cái buổi thầy cô giáo ở trường, đoạn thầy biết thầy cô giáo ở trường, rồi nó từng đi tâm lý nghe cô lớn ở ngoài xã hội lập về đồng thái và sao nhé. Như lên từ khóa tu mùa hè từ khai lên 2-3 năm nay, các thầy biết giờ nào không? Màn màn gì? Màn như nhưng mà một người chưa từng bao giờ thì chưa từng bao giờ bước qua cái xã hội đen tối, ở trong một thế giới đen tối như thế, lớp người em lớn tốt nhà mới vào lớp người lớp mùng một thôi, nó đi vào những cái gì đó bác đang sang hai cái tiếng tiếng để thẳng là cái trước từ sân này kia và gọi cả cái người 4-5 tuổi đó thì mày có trả tiền không? Không trả thì bố đi bố cho cả các căn cốt về nhà mày thế mới vào lớp 10-11 thôi. Rồi gọi ông 4-50 tuổi là mày sao mày không trả thì cho cả nhà mày thì một ngồi lửa hơn một cái quẹt hơn là sao nghe như thế. Nhưng mà nó đến chùa, các sư trong chùa và những cái hành động của các sư trong chùa đã cảm hóa được nó. Các vị biết rồi làm này vừa qua từng nghỉ học nó lên thì quả tu xong rồi của cái nhân là sáng nay để làm tất cả công việc nặng nhọc kéo xe đóng cả các người đi làm nhập viện một đứa trẻ một cái cậu ở quê quê năm nay lên lớp 12 là quê dùng thôi trên người của nó sẵn sổ đầy mình cơ thể của nó có nặng không thì như thế cho nên tôi nói thì đồng bọn đồng lúa cảm hóa được một cái con của mình các nhân viên phải tu là sao để hồi hướng để điều khiển cho con mình thấy là mình thực sự phát sinh chứ còn chết rồi nằm co nằm khóc lên từ từ ra đó thì nó đi thôi nó bảo bà không đi cả đời cuối cùng chết có hơn thì hơn ai đâu mẹ cũng tin cả đời mà chết thì vẫn nằm co nằm khóc như thế nên cũng khừ như vậy thì làm sao mà độ được nó được cho nên đó có đau về thân thể hôm nay tôi nói thì thân thể cho dù về cũng rất nhiều bệnh bất cứ một cái bệnh nào thì đó chúng ta rất tâm niệm phải thân nó đau tâm chúng ta không đau đừng quên nó có đau thì cũng đừng quên hay là nó không đau thì không thể chờ đợi đâu thì mình thì tâm nghĩ ai đã phải chi phần là gì nếu mày không có còn thì nguyện cho con được khỏe mạnh thì lại mày không còn còn đó thì xin phần nước con đi sớm về cảnh giới của ngài cho con đỡ khổ chứ đừng có nghe đâu mà ôi chúa không có ăn cái đâu tại sao cho mày ăn hết rồi hay mà cái đó chúng ta càng đi tập phần ai đi tập phần càng đau càng đi càng ai đi tập phần ai đi tập phần không tức Phật nằm không nước, Phật thương Phật nước ấy, thì cái chuyện chúng ta muốn gì? Muốn cho sau khi chúng ta mất đi phải đến bộ thân thể vẫn mềm mại tươi nói mình là nụ cười thậm chí là con nó không báo chết xong cái bỏ tiêu cái còn có sáng lần nữa con nào không tin cho người làm được không muốn đồ con thì làm đi còn nếu mà thì nó không đủ duyên đó thì không sao cái bát nước thừa Phật này là Phật đó cứ mang vào chúng ta mang nào thầy xử lý cho hết không có sao cả làm cái đấy nó nhỏ thôi đến rồi giải lên nghĩa là mang được tuổi xong không có tội tình gì đâu phần khác đến cái chung sinh thì có duyên thì thờ không có duyên thì nó ứng giải ứng giải đây không có gì đâu không có gì làm gì đâu các quý vị thờ phần hay là thờ thánh đều có thể làm cho được con được nếu con cái nó không đủ duyên thì giải lên nghĩa là xong lại là đã thương nữa đã thương mẹ trước từ nhà ai làm thế con kính mẹ thì rất là đẹp con kính mẹ với sư thầy con là những công nhân quê ở Ba Trại hay là các phật tử sống ở vùng quê con kính mẹ thầy một số ý như sau con kính mẹ thầy phật tử chúng con các phật tử của cha ông ngày xưa ai chết trẻ thì là ma ai chết già thì là mô ngày nay chúng con được tân thầy giảng dạy theo lớp minh của Phật chúng con mới có mới trở thành là đạo và người chúng con lại được học kinh địa tạng và học kinh nhân quả ba đời nhận thấy đời người sống trên trần gian này chỉ là một chốn ăn chơi còn sau này chết đi thì mới thấy phương tự là với cả nơi đất này mới là như thế này chóng với tâm hồn và thành Phật hết tâm hồn chết tâm hồn chết tâm hồn chú
Thank you.
và đây chúng ta cũng có thể tới đây đúng không? Ở đây thế nào rồi? Từ đây qua các bạn đã được rồi. Bây giờ chúng ta đây chúng ta còn ăn được không ạ?
Kể cả bác sĩ đến khám mà anh nhanh thì đau bao nhiêu
hiểu cái tình cảm của ta với người mới là tốt, mới là khác. Nhưng chúng ta phải đạo tốt thế nào, đi ngược lại cái vòng xoay nhân sinh của nhân rồi thế nào để tiến tới một cái cảnh cảnh giới là giải thoát tình tình, thì chúng ta phải không chịu khóc mà hay là gọi là tự nhiên tự nhiên ở những năm thì nó thông báo cho những chuyện tôi cũng tự giá rồi họ hàng có bị mất như thế thông báo trước là có thể là tự phá cho họ không chờ họ đến và là cho cái con cái nhất tâm trong trường hợp đến đây thì mới nghe lên tám họ tám đó cùng với nhân vật thuê cái gì đó tám đó anh người ta hoặc là một nhân người ta tám đó nghĩa là gì là chúng ta sẽ để tám trường hợp cũng như vậy mà cứ để nhìn mà sao không đi ra ba tiếng hoặc tám tiếng hoặc hai ba tiếng sao không đi người ta đâu mà các người bố cháu hoặc mẹ cháu hoặc là có một vài cháu đi đã đi tiên rồi về thật rồi còn gì thì cứ nạp rồi thế là đây coi như là từ cái năm này là sống chúng ta lại vào cái đó tiếp tục mặc dù cả nhà cũng biết rồi nhưng chúng ta coi như là từ cái năm sau ai là người sẽ đấy là một cái cách để cho người ta còn sau đó chờ đến sau ba tiếng và tám tiếng mười hai tiếng rồi nếu mà làm chay được là tốt nhất nếu mà không chịu làm họ hàng họ khó thì họ coi như là họ tránh cái gì tránh cái sát sinh để trong nhà là được ta chờ các anh được tốt cho cô ra mua về làm cho họ hàng để cho mình sáu năm nay bây giờ ba trăm ngàn cũng ăn nhiều nữa có phải không chứ mà chẳng nhận các cụ thì họ hàng ở nơi xa đấy các cụ chưa họ đã có tờ đất bảo họ năm nay các cụ ăn được không chỉ cho họ hàng cũng biết là người để dùng thôi và cũng cho các gia đình viên viên đủ nói cho ta để dùng và mắt không thấy ai anh nghe mà chúng ta không gọi điện hỏi biết được đấy tai nạn gặp không cả không hoặc là gặp người dễ cả gặp cả cái gì mà không thể là không cần được cho họ à không sai chấp nhận được rất là tốt đừng có cố chấp coi mắt chống nhà này là cái tục lệ của tám ma của ở Việt Nam chúng ta không chỉ có ở tám ma trại này mà tất cả các xã ở trên toàn đất nước Việt Nam thức thì nó ra các vấn đề ở đây để như là nhiều cứ quan tâm kể đấy như vậy
Yeah. thêm cho trường hợp này đấy. Còn là còn mấy chén thì trong cả nhà người nhà cùng uống với nhau, còn những chén còn lại thì đem phải ba hoặc một chén phải. Nếu như vậy 100 ngày thì đất sẽ yên rồi, không còn phải lo lắng gì cả. Còn một số câu hỏi này đến tháng sau nữa thì cái này cất đi, hôm nay hỏi tháng sau nữa thì ai mà có câu hỏi chưa trả lời thì tháng sau nữa thì để trả lời. Sang tháng sau tháng 7 tới thì để hôm nay ở đây chùa Khai Nguyên thì tổ chức lễ Vu Lan ngày pháp hội vào ngày 11/23 cũng phải âm lịch, các phần tử ai đi được bố trí. Và trước đó một tuần thì có cái lễ hội hoa hồng vào ngày thứ bảy chủ nhật, tức là ngày 5/16 âm lịch. Lễ hội hoa hồng chiêm cha mẹ để dân hoa để cúng dạ tất cả mọi người siêu độ gia tiên, đặc biệt là để cho cha mẹ ông bà chúng ta sẽ cha mẹ còn sống mong cho được trường thọ khỏe mạnh, an vui hạnh phúc. Các vị đến dự lễ hoa hồng được thì xuống một trong hai hôm đó, thì xuống một hôm được thông báo cho con cháu các vị cho nó đi được rất nhiều cảnh đẹp, cho nó đi lên quay phim chụp ảnh, trẻ con đó, thanh niên đó, nó thích quay phim chụp ảnh thì rất nhiều cảnh đẹp cho nó đi, mà không chỉ chụp ảnh không đâu, mà nó biết mà thường nó biết mà đây cũng là một cái gì gieo thêm phần pháp cho các con các cháu. Còn ngày thứ bảy chủ nhật mà không đi hai ngày đi tí thôi, không đi ba ngày đi tối được. Nếu thế nào nó đang bận việc đi làm rồi mà xuống tối được, thầy mở cửa đến 11 giờ đêm thì chắc hai ngày đó là ngày 5/16 thứ bảy chủ nhật. Còn pháp hội cầu siêu thì vào ngày thôi trung tâm ngày 1/2/3. Còn ở chùa Khai Văn Mai đây thì nó làm một ngày rằm, sáng rằm tháng bảy. Chùa Tản Liên thì vào sáng ngày 14. Chùa Khai Nguyên thì 11/2/13, chùa Tản Liên vào sáng 14. Còn chùa Văn Mai là sáng 15 thì bên gần dân thì sáng ra lễ một tí xong rồi chúng ta về chiều làm lễ ban ở nhà cũng được, làm bữa cơm cũng ra viên ăn ở nhà được. Hợp lý thôi, trên núi thì xa hơn nhưng làm tốt trước. Thông báo như vậy các bạn tự chúng ta đã biết. Bây giờ thì vừa bắt điện vừa hết giờ rồi, chúng ta cũng nên làm cái hồi trước.